Thì thật ra Minh Tánh nghĩ rằng cái hạnh phúc đó là nó vấn đề chủ quan, có nghĩa là nó tùy thuộc ở cái nhận thức của mình hơn. Minh Tánh ví dụ như là ở Việt Nam đó, một đời sống mỗi ngày 5-10 đô là một người đó có thể nói rằng rất hạnh phúc. Nhưng mà nếu qua Mỹ xứ này đó thì 5-10 đô nó một ngày không có nghĩa lý gì hết. Thì cái 5-10 đô đó nó không mang mình là hạnh phúc, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái nhu cầu. Thì cái hạnh phúc nó tùy thuộc mình hơn là tùy thuộc vào bên ngoài. Và vì vậy cho nên mình cứ tìm kiếm những cái hạnh phúc bên ngoài đó, đôi khi mình cần phải dừng lại và mình tự hỏi rằng nếu mà những cái gì mình đang có đó chưa mang lại cho mình hạnh phúc thì lý do gì mình nghĩ rằng mình có thêm những cái nữa đó nó sẽ mang lại cho mình hạnh phúc. Bình thường á mình nói rằng hễ mà mình có cái gì mà mình muốn á thì mình có hạnh phúc, hễ mà mình đạt được cái gì á mà mình thích á thì cái đó là hạnh phúc. Nhưng mà có một cái vấn đề đó, mình không biết mình muốn cái gì nữa. Minh Tánh nhớ rằng có một nhà văn nào nói rằng ở trên đời này có hai cái khổ. Cái khổ thứ nhất đó là mình không đạt được cái mình muốn, và cái khổ thứ nhì đó là mình đạt được cái mình muốn. Và nhà văn nói rằng cái khổ thứ nhì nó còn khổ hơn cái khổ thứ nhất nữa. Là tại vì mình đạt được cái mình muốn rồi đó, có thể một ngày nào đó mình nhìn lại đó là mình không muốn cái này. Hay hai là mình muốn mà mình sợ nó mất đi thì thành ra nó khổ. Như là nhà thơ Xuân Diệu mà nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình mất vui khi vẹn câu thề đó. Cái gì đó mà mình chưa được đó thì mình nghĩ nó tốt đẹp, nhưng nhiều khi mình nắm bắt được rồi đó, mình nhìn lại mình nghĩ rằng cái này đâu phải cái mình muốn đâu. Thành ra là thật sự là mình cũng chưa biết mình muốn cái gì nữa. Và vì vậy cho nên Minh Tánh muốn nói rõ thêm một chút là vì sao mà mình không biết mình muốn cái gì. Là cái lý do là mình không biết mình là ai. Thì vì vậy cho nên Minh Tánh nghĩ rằng cái điều kiện đầu tiên mà mình muốn có hạnh phúc đó, mình phải quay lại mình coi mình là ai. Ở Pháp có một ông triết gia là ông Đề Cạt, thì ông nói như vậy, ông nói là I think therefore I am. Nhưng mà trong đạo Phật thì Đức Phật nói khác, Đức Phật nói rằng I think therefore I am not. Có ý muốn nói rằng đó, cái ý nghĩ, cái tư tưởng mình đó, nó ngăn chặn, nó không cho mình tiếp xúc được với con người thật của mình, hay là tiếp xúc với cái hạnh phúc ở xung quanh mình. Minh Tánh có đọc được một bài thơ của một cái ông thi sĩ người Nhật tên là Basho. Thì ông có viết một bài thơ như vậy: đang ngồi giữa Kyoto, nghe một giọng hót của loài chim bản xứ, ta bỗng chợt thấy nhớ Kyoto. Có nghĩa là ông đang ngồi giữa thành phố Kyoto rất là đẹp đó, nhưng mà ông nghe một cái tiếng con chim bản xứ cái vùng Kyoto đó hót lên, cái ông chợt ông nhớ Kyoto. Cái đó có nghĩa là đó, mình sống nhưng mà mình sống trong cái tưởng mình hơn là mình sống trong thực tại của mình. Cái bài nói chuyện ở đây Minh Tánh nói như tựa là ngồi giữa mùa thu mà ta nhớ thu. Như các bác anh chị biết ở vùng này mà trời mùa thu rất là đẹp. Nếu mà mình sống trong cái tưởng của mình, cái nghĩ mình quá đó, có thể mùa thu nó đến và nó đi mà mình vẫn không biết. Mình ngồi giữa mùa thu, mình cầm lên một chiếc lá vàng, nhưng mà mình lại nhớ mùa thu. Tại mình không có thể tiếp xúc được với cái mùa thu đang có mặt. Tại sao vậy? Vì tại cái nghĩ của mình, cái tưởng của mình, nó ngăn chặn, nó không cho mình tiếp xúc với cái thực tại của mình. Và cái điều đó cũng nhắc nhở rằng á, nhiều khi á, mình ngồi cạnh cái người mình thương, cái người mình yêu, nhưng mình nhớ người thương, người yêu nữa. Mà Minh Tánh không nói người thương yêu khác, mình tính người thương yêu đó đó. Thì cái nghĩa đó là mình có cái tưởng về cái người đó, mình phải bỏ đi cái tưởng đó, mình mới có thể tiếp xúc được với lại cái thực tại xung quanh mình, tiếp xúc được lại với chính mình. Và vì vậy cho nên I think therefore I am, cái câu đó không có đúng. Bởi vì mình lớn hơn, mình rộng lớn hơn cái cách think của mình, cái suy nghĩ của mình. Và nếu mà mình không phải là những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ của mình thì mình là ai? Mình có phải là cái gương mặt này, mình có phải là cái thân này, mình có phải là cái trái tim này, mình có phải là cái cảm giác này không? Giả sử những cái đó mà nó thay đổi đó thì mình có phải là mình hay không? Các bác và các anh chị biết trong sinh thức đó, thì các anh chị tháng qua đó có Có một anh đi coi cái phim về iRobot, thì anh về anh có bàn luận rồi anh đưa ra câu hỏi, anh nói là nếu mà giả sử như mình mà cứ thay những cái bộ phận trong cơ thể mình hoài đó, thì tới cái mức nào mà mình có thể nói rằng mình không phải là mình nữa, mình là con người khác rồi. Cái đó mình cũng có thể mình kinh nghiệm được. Ví dụ như là mình thử mình đổi tên mình đi, coi mình là mình hay không. Mình đổi địa chỉ mình đổi nghề nghiệp mình, rồi mình đổi sửa người mình hay sao đó, mình có phải là mình hay không. Cái đó mà thật ra Minh Tánh nghĩ rằng nó không phải là một ví dụ, mà nó là một sự thật. Như là tất cả chúng ta qua đây đó, là mình đổi tên, mình đổi quốc tịch, mình đổi địa chỉ, mình đổi nghề nghiệp. Và nếu mà mình nhìn lại đó, thì hồi Việt Nam đó, Minh Tánh 16, 17 tuổi, Minh Tánh nhìn lại cái hình đó đó, không phải là Minh Tánh nữa. Cái mặt này, cái tai này, cái chân này, cái thân này, cái tim này, cái ốc này, tất cả những cái đó không phải là Minh Tánh nữa. Nhưng mà Minh Tánh vẫn là Minh Tánh chứ. Thì thành ra đó, những cái tên, cái tuổi, cái thân mình, cái tâm mình, cái trí óc mình, con tim mình, những cái đó nó không thể nào định nghĩa được cái con người của mình, nó không thể define được mình hết. Thì vì vậy cho nên cái con người mình á, lúc nào cũng thay đổi hết á, nhưng mà cái con người của mình á, nó không mất đi. Như các bác và các anh chị biết đó, ở bên Hy Lạp có một triết gia, ông ta nói như vậy. Ông ta nói rằng chúng ta không thể nào mà mình cùng bước xuống một dòng sông hai lần. Tại vì cái dòng sông đó nó cứ trôi chảy hoài á, thì thành ra khi mà mình bước xuống, mình bước lên, mình bước xuống thì cái dòng nước đó đã khác rồi. Nhưng mà nếu mình hiểu theo giáo lý của Phật đó, thì mình không thể nào, con người mình á, nó cũng không thể nào bước xuống dòng sông hai lần. Tại vì dòng sông thay đổi mà mình cũng thay đổi nữa. Cái người thứ nhì bước xuống đó không phải là cái người thứ nhất. Và mình hiểu như vậy đó, các bác và anh chị thấy rằng đó, các bác và anh chị không thể nào bước vào căn phòng này hai lần được hết. Các bác và anh chị không thể nào ngồi xuống cái tọa cụ này hai lần hết. Cái người mà bước vào đó khác với cái người bước ra. Có con người mình nó thay đổi trong từng sát na, từng giây phút một. Vì vậy cho nên cái con người mình nó rất là vi tế, nó thay đổi rất là dễ. Và nếu mà mình thay đổi như vậy đó, thì làm sao mà mình nắm bắt được cái hạnh phúc nếu mà mình dựa trên cái tôi của mình, cái ta của mình. Thí dụ ngày hôm qua đó, là Minh Tánh nói rằng cái hạnh phúc mình á, Đức Phật nói như là cái nén hương tàn vậy. Khi mà mình ngửi nếm được cái mùi vị hạnh phúc đó, là cái hạnh phúc đó, nó đã tàn rồi. Nhìn nến nhang vậy, mình chỉ hửi được cái mùi hương nó đã qua mà thôi. Và Minh Tánh cũng có nghe một ví dụ đó, là cái tôi của mình, cái ta mình á, như là một đám mây vậy. Các bác và các anh chị có thể nhìn thấy một đám mây trên trời đó, mình thấy nó như là một khối đặc. Nhưng mà khoa học nói rằng á, nó là 99.9% là empty, trống không. Nhưng mà mình nhìn thấy nó như là một khối đặc như vậy. Thì chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta tưởng mình là một con người solid, cái tư tưởng của mình, cái tình của mình, cái thân của mình là nó là solid. Nhưng mà mình cũng 99.9% nó empty như vậy. Bởi vậy cho nên nó cứ thay đổi hoài. Nhưng mà các bác và các anh chị cũng đừng nghĩ rằng cái thay đổi đó là một cái gì mà mình nên bi quan hay là tiêu cực. Mà Minh Tánh nghĩ rằng nó là một cái điều vấn đề rất là tích cực. Vì có thay đổi đó, hôm nay mình khổ đau, ngày mai mình mới có hạnh phúc. Hôm nay cái người thương mình như vậy, ngày mai người thương mình có thể tốt hơn. Nhờ có thay đổi đó, cái hạnh phúc mình nó mới rộng lớn, nó không bị mất đi. Mình mới ý thức rằng dầu cuộc đời mình nó có hư hao đến đâu, cái ngày mai nó cũng có thể thay đổi. Mình không có cái gì mất đi hết, nếu mình biết rằng cái con người mình không phải như mình nghĩ.